Thân chào nhà báo Ngô Văn Tưởng, thưa anh, ngày 16 tháng 11 tới đây, Ba Lan sẽ tổ chức bầu cử cấp địa phương. Được biết, lần này có một số người Việt Nam mang quốc tịch Ba Lan, trong đó có anh Ngô Văn Tưởng ra tranh cử. Thì câu hỏi đầu tiên, xin anh cho biết là cái cuộc bầu cử này như thế nào và cái quy mô của nó ra sao?
Dạ, đây là một cuộc bầu cử chính quyền tự quản địa phương từ cấp xã, cấp huyện và cấp thành phố cho đến cấp tỉnh. Trong môi trường của cấp thành phố thì hội đồng quận hay hội đồng thành phố trực tiếp quản lý cái chính quyền địa phương sở tại, quản lý mọi hoạt động liên quan đến quận, đến huyện, từ việc chi tiêu cho đến trường học, xây dựng, phát triển, vân vân. Như vậy, đây là một cái cuộc bầu cử chính quyền địa phương rất gần với người dân, rất là gần với cái cuộc sống của từng người. Tương tự như vậy thì cấp thành phố cũng là cái chính quyền trực tiếp cái điều khiển cuộc sống của thành phố hàng ngày.
Nếu mình mượn cái hình ảnh của thành phố Hà Nội thì cái việc bầu cử thủ đô Ba Lan, anh Ngô Văn Tưởng ra ứng cử tại thủ đô Warsaw, nếu mà so sánh với thành phố Hà Nội thì phải chăng có một cái chính quyền trung ương của thành phố, rồi có cấp quận, cũng có những cái ủy ban nhân dân, phải không thưa anh?
Dạ vâng, đúng vậy. Tôi ra ứng cử vào hội đồng thành phố thủ đô Warsaw. Tên đầy đủ của cái hội đồng này là như vậy, và có thể nói trong một chừng mực nào đấy nó cũng gần với cơ cấu hội đồng nhân dân của thành phố Hà Nội. Trong thủ đô thì có các quận, cái đợt bầu cử này cũng bầu cử trực tiếp vào hội đồng các quận, và có thể nói hội đồng các quận cũng tương đương với ủy ban nhân dân của các quận, và hội đồng thành phố thì trong một chừng mực nào đó cũng giống với ủy ban nhân dân thành phố tại Việt Nam. Có thể nói là sau khi mà Ba Lan đã phá bỏ chế độ cộng sản thì có một nghị quyết thay đổi cái cơ cấu chính quyền địa phương, và các cái chính quyền địa phương được quyền hành có thể nói là rất là cụ thể, rất là độc lập với chính quyền trung ương. Nó khác thành phố Hà Nội, thành phố Warsaw là chính quyền đại diện bởi ủy ban thành phố, hoàn toàn độc lập với chính quyền trung ương. Như vậy đấy là một cái sự khác nhau rất là lớn, không thể so sánh được với những gì ở Hà Nội và ở Việt Nam hiện nay.
Được biết anh là một nhà hoạt động văn hóa, xã hội và cả báo chí nữa trong một thời gian dài. Thì vì lý do nào mà giờ đây anh quyết định ra ứng cử làm đại biểu thành phố?
Như anh đã nói, tôi đã hoạt động, có thể nói là hoạt động xã hội, văn hóa và báo chí. Cách đây 7 năm thì tôi nhận được quốc tịch Ba Lan. Và có thể nói là tôi tham gia rất tích cực các cái đợt bầu cử từ trước đến nay, và luôn luôn nghĩ rằng một ngày nào đó phải ra tranh cử để có thể tận dụng hết tất cả những phương tiện dân chủ, tự do ở một cái nước đa nguyên, đa đảng, ở một xã hội dân chủ, tự do như ở Ba Lan. Và cái quyết định đó đã chín muồi, và trong cái đợt bầu cử này tôi đã quyết định tham gia tranh cử chính quyền địa phương, bởi vì chính quyền địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống của người dân địa phương hàng ngày, và có thể nói đó là một cái cơ quan thi hành dân chủ một cách rất là trực tiếp. Cái sự ảnh hưởng về chính trị nó ít hơn rất nhiều so với chính quyền trung ương như chính phủ, như quốc hội. Đây là một cái cơ cấu tổ chức quản lý đất nước rất là trực tiếp, độc lập so với các cái thể chế mà chúng ta biết là rất là phụ thuộc vào cái đảng cầm quyền. Tham gia tranh cử trong cái chính quyền địa phương như vậy, tôi nghĩ là một những cái kinh nghiệm quý báu trong cái hoạt động xã hội trước tiên, và sau đó thì mới là cái hoạt động chính trị.
Anh ra ứng cử với ngọn cờ của một cái đảng nào hay không, và cụ thể là có bao nhiêu đảng tham gia cuộc bầu cử lần này thưa anh?
Dạ, tôi tranh cử không nằm trong các cái đảng phái, mà là một cái tổ chức phi chính phủ, tổ chức của những người hoạt động chính quyền địa phương. Và đây là một cái khác mà chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh, bởi vì là không chỉ các cái đảng phái mà các cái tổ chức dân sự hay cá nhân đều có quyền tranh cử. Quan trọng nhất thì có thể kể ra 4 hoặc 5 đảng phái lớn nhất. Ngoài ra thì có rất nhiều cái tổ chức phi chính phủ như tôi vừa nói, tổ chức dân sự. Để có một cái con số, tôi chỉ xin đưa ra là hội đồng thành phố là có 66 người và có hơn 1.000 người ứng cử vào hội đồng thành phố. Như vậy, cái sự cạnh tranh rất là nhiều, hơn 1.000 người và chỉ có 66 ghế trong hội đồng thành phố mà thôi.
Các thăm dò ý kiến mà anh có được thì cái xu hướng nào có thể chiếm được đa số, có tạm gọi là thắng cái cuộc bầu cử địa phương này?
Đảng cầm quyền luôn giữ được nhiều số phiếu trong các cái đợt bầu cử. Tuy vậy, theo những cái thăm dò dư luận thì các tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự cũng có thể đạt được số lượng thứ ba, thứ tư trong cái đợt bầu cử này, là như vậy rất là cao, bởi vì các cái đảng phái đang cầm quyền thì bao giờ cũng có lợi thế trong cái việc mà bầu cử và ảnh hưởng đến kết quả của chính quyền địa phương. Tổ chức dân sự mà tôi tham gia cũng sẽ đứng khoảng thứ ba hoặc thứ tư trong cái đợt bầu cử tại thành phố Warsaw.
Nếu mà Ba Lan hiện nay còn bị một cái đảng cộng sản thân Moscow hoặc bị Moscow thao túng, thì liệu nhà hoạt động xã hội dân sự Ngô Văn Tưởng sẽ như thế nào? Liệu có ra được ứng cử hay không?
Nếu Ba Lan vẫn còn chế độ độc đảng và do Đảng Cộng sản cai trị thì chắc chắn tôi sẽ không ra tranh cử. Bởi vì như tôi vừa nói, tôi tranh cử đợt này từ ủy ban bầu cử của một tổ chức phi chính phủ chứ không phải của đảng phái nào cả. Và như anh được biết, cái việc một độc đảng cai trị và bầu cử thì chỉ có tính chất hình thức và chỉ có những người đảng viên của cái đảng toàn trị đó được đưa ra ứng cử và phải có thể nói là trong cái con đường danh vọng thì cái người đó phải rất tích cực trong cái đảng toàn trị thì làm một cái hoạt động mà không nằm trong cái sự quan tâm của tôi. Ngược lại, trong cái đợt bầu cử lần này thì ba người tranh cử ở các chính quyền quận và thành phố trên danh sách của tổ chức dân sự và có bốn người đứng ra tranh cử trên danh sách của đảng cánh tả. Đây là một hoạt động trong một xã hội dân chủ và tự do rất là tự nhiên. Người ta có thể tham gia từ các danh sách của các đảng phái hay là của các tổ chức dân sự hay có tính chất cá nhân, là một chuyện hoàn toàn tự nhiên trong cái xã hội tự do. Cái quan tâm của báo chí về cái việc người Việt Nam tham gia tranh cử, trong đó là có tôi và có Tuân Vân Anh và có một cô gái sinh viên nữa từ một cái tổ chức dân sự ấy, thì đúng thật sự là rất là cao, bởi vì trong một cái 10 ngày vừa qua thì chúng tôi thường xuyên xuất hiện trên báo chí rồi các phương tiện truyền thông, đài phát thanh cho đến đài truyền hình khác nhau, từ nhà nước cho đến tư nhân. Đấy là cái quan tâm của truyền thông, và tôi nghĩ là qua cái quan tâm của truyền thông thì nó cũng dẫn đến cái việc quan tâm của người dân.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn ứng cử viên Ngô Văn Tưởng tranh cử hội đồng phố Warsaw.
Xin cảm ơn anh, và thông qua đài phát thanh RFI mong mỏi bà con Việt Nam tích cực tham gia bầu cử và lựa chọn những khuôn mặt xứng đáng để đại diện cho quyền lợi của mình tại thành phố Warsaw.